This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, đầu tư định cư Mỹ EB-5, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư giải đáp cho quý vị nhé. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael là một lần nữa xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe. Cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Thưa luật sư, thời gian qua có những cái thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Và đương nhiên thì về vấn đề chính sách, về vấn đề áp dụng luật pháp thì đương nhiên ở bên, nhất là ở bên Mỹ thì cái tình hình thay đổi rất là nhiều, mỗi một tuần thay đổi rất là nhiều. Về vấn đề du học sinh, về vấn đề một người thường trú nhân đi ra Mỹ, đi vô Mỹ lại, nó có nhiều, rất là nhiều cái sự thay đổi. Business Bulletin thì nói chung là nó tháng rồi thì nó có chạy khá nhiều, nhưng mà giờ mình đang đợi tới tháng 5, hy vọng là mấy ngày nữa nó sẽ ra. Còn ngoài cái đó thì Dũng Nghiêm cũng biết thì cái tình hình di trú hiện tại ở Mỹ thì nó thay đổi rất là nhiều. Nếu mà muốn mình có thời gian thì mình nói chuyện từng trường hợp một. Dạ.
Vâng, một trong những cái thay đổi rất là nhiều đó là gần đây có những cái bản tin cho biết rằng Bộ An ninh Nội địa có yêu cầu ghi danh là đối với những người ở lại cũng như là di dân bất hợp pháp, thì xin mời luật sư chia sẻ thêm về vấn đề này thưa luật sư.
Dạ vâng, cái này nghe thì nó rất là nguy hiểm đúng không? Nói chung là ai ở đây bất hợp pháp, nhưng thật sự là nếu mà mình đọc kỹ vô thì hầu hết là 98% là nó không ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam. Lý do là cái chính sách mới, cái xác lệnh này nó chỉ có hướng dẫn những người mà không những là qua Mỹ bất hợp pháp, nghĩa là vô Mỹ không có giấy phép, không có visa, nghĩa là thông thường là lội bộ qua Mỹ, chứ không phải là người Việt Nam mình thông thường là bay vô Mỹ. Nào, cái câu hỏi là Việt Nam có ai mà bay qua Mỹ xong rồi đi đường đất liền hay là đi Canada vô đất liền không? Cái câu trả lời là có, nhưng mà cái xác suất nó quá nhỏ. Cái chính sách mới, cái yêu cầu mới này thì người ta yêu cầu là những người mà vô Mỹ không hợp pháp và hiện tại ở Mỹ đang không hợp pháp, và cái cuối cùng là chưa đăng ký gì với chính phủ Mỹ, nghĩa là nói chung là trong hệ thống không có, thì là cái điều kiện này người ta đặt ra thì người ta chỉ có yêu cầu là những người đó đi đăng ký, báo cho chính phủ biết là tôi là người đó, đây là lăn tay, cuối cùng là đây là địa chỉ của tôi, thì tôi đăng ký là tôi vô hệ thống. Cái đó là cái điều kiện mới. Dũng Nghiêm, chứ thật sự là người Việt Nam mình hầu hết là ai cũng nằm ở trong hệ thống, đi vô hải quan Mỹ lần tay, đi vô có visa, phỏng vấn ở lãnh sự DS-160, vân vân là đã nằm ở trong hệ thống của chính phủ Mỹ rồi. Thì nói chung là cái chính sách mới này nó không có áp dụng hầu hết cho những người Việt Nam.
Vâng, và thưa quý vị, như luật sư có chia sẻ thì đó là dành cho những người họ lội bộ, họ vượt rào, họ leo rào vô Mỹ mà không biết danh tính họ là ai thôi. Còn đối với những du học sinh, những người đi du lịch hay những người khác thì ít nhất mình cũng đã qua cái khâu kiểm tra hải quan, có nghĩa là có giấy tờ đàng hoàng, có visa đàng hoàng. Yeah. Thì những người đó họ không cần phải làm cái thủ tục này nhé, thưa quý vị.
Nói chung là mình ở trong hệ thống rồi, những em hiểu. Nghĩa là khi phỏng vấn ở lãnh sự đi, thì khi bước vô trước khi phỏng vấn du lịch du học là mình đã lăn tay, mình chỉ một khi lăn tay vô hệ thống của chính phủ Mỹ là muôn đời nằm ở trong hệ thống, đúng không? Và nghĩa là mình nằm ở trong hệ thống rồi, thì cái yêu cầu mới này nó nói là không cần nữa, có I-94 rồi, có khi vô hải quan rồi, có đầy đủ rồi. Yeah.
Vâng, cảm ơn chị CC của luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi, bắt đầu theo dõi cái chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, ngoài ra cũng có một cái bản tin khác là mới đây vào cuối tháng 2, tức là 28, chính xác là ngày 28 tháng 2 năm 2025, thì Sở Di trú có một cái thông báo mới là họ khi mà những cái hồ sơ, mà cái thông báo này viết tắt là Guidance on Issue of Notice of to Appear, gọi tắt là NTA đó, thì nó ảnh hưởng đến, cũng hình như người Việt mình cũng có thể ảnh hưởng, tại vì đây là từ đây là Sở Di trú có thể đưa ra những khi mà những cái hồ sơ mà họ xét thấy là họ từ chối cái hồ sơ nào đó, họ có quyền đưa ra Tòa Di trú để làm thủ tục trục xuất luôn. Không biết điều này như thế nào, xin mời luật sư chia sẻ thêm.
Sao nó là như vậy nha, ngày xưa cái luật này là nói chung là cái chính sách của Sở Di trú ngày xưa vẫn vậy nha, không có gì thay đổi nha. Chỉ có vấn đề là khi mà Sở Di trú ra cái thông tin này, người ta chỉ có nói là chính sách ngày xưa vẫn vậy nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu sử dụng. Okay, so cái câu hỏi là sử dụng làm sao? Well, ngày xưa thì nhiều khi nhiều người ta nộp vô mấy cái đơn xin quyền lợi của Sở Di trú, xin định cư. Ví dụ như là nộp đơn I-14485 để xin chuyển diện vợ chồng, vân vân. Hoặc là nộp cái đơn I-751 để gỡ điều kiện của thẻ xanh 2 năm vợ chồng. Hoặc là nộp cái đơn I-89 gỡ điều kiện của thẻ xanh 2 năm của EB-5, vân vân. Nộp những cái đơn I-140 để xin thẻ xanh, vân vân. Okay. Chính sách mới nói rằng là anh nộp được, ok, không có vấn đề gì hết. Tôi sẽ duyệt. Nếu tôi duyệt, tôi từ chối. Okay, nếu tôi từ chối đơn 485-130, nếu mà tôi từ chối đơn 526-89, những cái đơn mà xin chuyển diện sơn, xin ở Mỹ, xin quyền lợi, xin thẻ xanh ở Mỹ, hoặc là xin thẻ xanh 10 năm, vân vân. Nếu mà anh nộp cái đó mà tôi từ chối, thì là cái khả năng mà tôi sẽ xuất luôn cái đơn đưa ra tòa án trục xuất liền là có thể xảy ra trong cái chính sách của hiện tại. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu ngày xưa mình nộp vô, nó từ chối, nó cũng để luôn, nó cũng không có quan tâm là thật sự người, nó coi mình là không phải nguy hiểm với xã hội. Mình không có án, mình không có hình sự, mình không có làm, nói chung là mình không có nguy hiểm đối với chính phủ Mỹ. Thì thôi nó để luôn đó, nó khỏi, nó không có quan tâm về phần trục xuất, nó chỉ có quan tâm những người mà nguy hiểm. Trục xuất là những người có hình sự, băng đảng, đồ này kia. Cái chính sách hiện tại giống như mới đưa ra, nó chỉ có nói rằng là anh có thể anh xin, nhưng khi tôi từ chối, tôi sẽ cấp tới tờ giấy trục xuất liền. Không phải là tờ giấy trục xuất mà tờ giấy đưa ra tòa án trục xuất, nó gọi là cái NTA notice to appear, notice to appear, notice là báo cáo, to appear là báo cáo để xuất hiện vào tòa án trục xuất. So ý của Sở Di trú là yes, anh có thể xin những cái quyền lợi như ngày xưa, nhưng mà nếu mà bị từ chối là sẽ có báo cáo là phải ra tòa án trục xuất liền. So cái rủi ro nó cao hơn nhiều so sánh với lại ngày xưa mình nộp vô mới đi diễn lắm bị từ chối, mình nộp lại. Hoặc là mình đợi 5-2 năm rồi ly dị cưới vợ mới vân vân rồi nộp lại vân vân. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa trước và hiện tại diễn nghiệp nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Trước đây á, cái những người mà họ vào Mỹ trước năm 1995 á, thì dù họ có phạm tội hay không thì họ cũng không có bị trục xuất, tại vì lúc đó Việt Nam chưa có ký thỏa thuận gì đó với Hoa Kỳ. Và kể từ ngày 12 tháng 7 năm 1995 trở về sau thì khi mà ký một cái thỏa thuận nào đó với Hoa Kỳ thì nếu mà những người nào vi phạm pháp luật và án mà gây án gì đó thì được bị chính phủ Mỹ trục xuất, thì lúc đó Việt Nam mới nhận những người từ sau 1975. Nhưng mà thời gian vừa qua qua với chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump thì thấy rằng những người trước năm 1975 mà nếu đã từng có tiền án, tiền sự có phạm tội thì vẫn bị trục xuất về Việt Nam. Thì chuyện này hiện nay nó đang xảy ra như vậy đúng không luật sư?
Yeah, cái chuyện này có. So cái câu hỏi là, nếu vậy thì cái sự bàn giao, cái sự đồng ý, cái sự hợp đồng giữa Mỹ và Việt Nam của 1995 thì sao? Thì theo Michael nghĩ thật sự là căn cứ theo chính quyền hiện tại của Mỹ thì người ta không có quan tâm những cái sự điều, những cái sự đồng ý trước đây giữa hai quốc gia đâu. Làm người ta cứ làm. Theo Michael nghĩ người ta không có quan tâm những cái chuyện mà đã trước đây đã đồng ý với nhau. Ví dụ như là cái hợp đồng giữa Mỹ, Canada, Mỹ, trade đúng không? Mới ký đây cách đây mấy năm thì cái cuối cùng thì ok thì cũng là hợp đồng, cũng là đồng ý đó, nhưng mà khi mà chính quyền hiện tại người ta nói ok thì anh ký nhưng mà tôi vi phạm thì tôi cứ vi phạm, tariff là vẫn tariff đúng không? Thật sự là theo Michael thấy cái sự mà 1995 nếu mà nói chuyện mà đối với chính phủ hiện tại thì Michael nghĩ người ta không có quan tâm với cái chuyện của 30 năm trước không? Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ.
Dạ,
xin
hỏi. Dạ, không phải tôi không?
Dạ, mời chị cho biết quý danh.
Hello.
Dạ, chị cho biết quý danh đúng dạ. Chị rồi.
Dạ, tôi tên là Kim á.
Rồi, mời chị.
Tôi xin hỏi luật sư là tôi có một người nhà là bây giờ muốn thi vào quốc tịch á, mà hồi trước á, thì là anh ta cũng có làm một cái chuyện là giống như là đi vô trong chợ có lấy một cái món đồ thì có bị đóng phạt, thì cũng nhờ luật sư lên tòa để lên tòa, thì trên tòa bị có đóng một cái phạt là 300 mấy gì đó, mà tòa nói là trong vòng 90 ngày nếu mà anh ta không phạm một cái gì nữa thì sẽ không vô cái đất cợt. Thì bây giờ cho hỏi luật sư là bây giờ muốn thi quốc tịch thì có vấn đề gì không? Mà yeah. Nếu mà thi quốc tịch thì có cần phải lên tòa xin cái tờ giấy gì không? Với lại có một câu là cũng hỏi luật sư.
Dạ.
Yeah. Hello.
Chị nói đi chị.
Dạ, với câu hỏi luật sư đó là thì và nếu mà điền thi quốc tịch á thì những cái tích cực mà giống như là về lái xe á, đi quá tốc độ thì có cần phải điền vô hay không? Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
So, bây giờ mình nói chuyện trước nha, về cái phần mà hình sự. Trước đây
dạ.
Thì cái câu hỏi là lâu chưa chị, trên 5 năm chưa? 10 năm, 20 năm,
dạ,
bao nhiêu năm?
Rồi. Dạ, dạ.
Trên 5 năm là 6 năm hay là 5 năm?
Người nhà em là, dạ, trên rồi, trên là năm 2016, mà nay okay. Là hơn
9
rồi.
Năm.
Dạ.
Ok, so cái chuyện xảy ra là 9 năm trước đây, cũng
dạ.
Một vấn đề gì đó, vô shopping, trộm mấy cái món 1.300 gì đó vân vân, thì
dạ.
Tòa có xử phạt tiền rồi nói chung là cái gì đó. So cái câu hỏi là có hình sự không? Có. Okay. Cái đó là cái duy nhất đúng không chị? Ngoài cái đó là không có gì
dạ,
khác.
Vâng, vâng.
Thì cái câu hỏi về dạ. Cái anh đó, anh muốn xin vô quốc tịch 9 năm sau cái vụ đó thì miễn sao theo Michael thấy nha, miễn sao là cái vụ đó mình đã giải quyết xong, mình đã làm hết trách nhiệm, những gì tranh án nói mình đã làm rồi, bên nhà nước mình đã yêu cầu mình làm hết đầy đủ, ông tranh án ông ký ông nhả cái hồ sơ đó ra, nói chung là bây giờ là đã xong rồi. Thì cái câu hỏi là 9 năm sau có vô được quốc tịch không, thì nếu cái đó là cái duy nhất thì mày còn nghĩ ngoài, nếu mà không có vấn đề gì khác thì mày còn nghĩ là chắc là vô được quốc tịch, nên nộp đơn. Tại vì theo Michael thấy nha, những cái đơn giản, những cái hình sự rất là nhẹ như vậy, mình, những cái BRC mà mình cứ nghĩ là đâu có gì đâu, này sắp listing đâu có gì. Đi ra khỏi Mỹ đi vô lại nhiều khi có vấn đề nha hiện tại. Michael khuyên đó là vô tịch đi nộp đơn đi. Nếu mà đủ điều kiện, mà theo Michael nghe sơ là dường như là đủ điều kiện đó. Thì tại vì nó nằm ngoài 5 năm của hiện tại. Thì nếu mà cái đó là cái duy nhất thì nên nộp hồ sơ để xin vô quốc tịch để đi phỏng vấn. Nếu mà có ticket speeding thì mình có nên khai không? Cái quan trọng là mình phải giải quyết cái speeding trước đúng không? Mấy cái traffic ticket, mấy cái traffic violation thì nên làm việc với tòa, làm việc với bên nhà nước để thỏa thuận hoặc là đóng phí hoặc là học cái defensive driving hay gì đó vân vân để giải quyết cho xong, làm hết trách nhiệm. khi mà vô phỏng vấn đó, thì nếu nó hỏi thì đương nhiên là phải trả lời có nếu có, đúng không? Michael đề nghị vậy thôi.
Nhưng mà không cần phải cứ cần phải lên tòa xin cái tờ giấy thì không
được. Cái vụ hình sự, cái vụ hình sự là luôn luôn mình phải cần bộ hồ sơ nha. Nào cái câu hỏi là lỡ mà bên thành phố nhỏ đó, lỡ mà bên tòa đó các là 9 năm rồi nó nói là ô mấy cái này nó lặt vặt quá, nó nhỏ quá, nó misdemeanor, nó không có đáng để người ta giữ sổ, thì mình xin cái lá thư của người ta đó là ô căn cứ theo sổ sách của bên quận tốt ở ngoài West Texas ở đâu nó xa quá, người ta nói là cái hồ sơ này người ta không còn giữ chi tiết nữa, thì đây là cái lá thư của bên county, người ta xác nhận là đây là bộ hồ sơ của gang này, chuyện xảy ra 2016, thì bên county biết là có vụ misdemeanor là cái phạt nhẹ đó, hình sự đó, nhưng mà người ta không có giữ sổ, bởi vì không có cung cấp giấy tờ gì, thì cái đó mình nộp lên cho sở.
Cảm ơn bác sĩ, luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn chị Kim nhé, chúc chị may mắn. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di chú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael A. Cao. Và nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi rằng là tôi có hồ sơ F4 do người Anh bảo lãnh vào tháng 12 năm 2012 và anh tôi hiện ở Việt Nam khá là lâu. Hỏi rằng khi mà hồ sơ đến cái phần 6 bước á, cũng như là khi mà được phỏng vấn á, thì người Anh tôi, tức là người bảo lãnh á, có bắt buộc phải trở lại Mỹ hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu mà anh tôi bảo lãnh mà không có đủ income và không có người đồng bảo trợ tài chính thì người được bảo lãnh như tôi có tự bảo trợ tài chính cho mình được không? Bởi vì tôi có tài sản ở Việt Nam, tôi có thể chuyển sang Mỹ cho anh tôi có đủ tiền bảo lãnh cho tôi, bảo trợ tài chính cho tôi, thưa luật sư.
Ok, so ông anh là quốc tịch Mỹ, nhưng mà mở hồ sơ thì lâu rồi nha, mở hồ sơ mười mấy năm rồi, bây giờ chắc còn 4-5 năm gì đó, đại khái 2011-12 gì đi, ví dụ bây giờ nó anh chị em nó đang dược tới tháng 2007. Nào cái câu hỏi là ông anh ổng quốc tịch Mỹ nhưng mà ổng về Việt Nam ổng sống luôn 10 năm, đúng không Dũng Nghiêm? Ví dụ đi, đúng không? Thì cái câu hỏi đầu tiên đó là well, ok, thì anh có cần phải là sống ở Mỹ không? Thì Michael đề nghị là khi visa tới thì nên có địa chỉ, có chút chút ở bên Mỹ, luôn luôn là khai thuế bên Mỹ, coi như là bất gì lắm, nếu mà nó cần thì mình là resident của Mỹ, là có quốc tịch Mỹ. Ok, là có địa chỉ, có này có kia ở bên Mỹ, vân vân, khai thuế. Nếu không đủ tài chính, nhờ cái người mình đứng ra bảo lãnh, ông em ở Việt Nam có khả năng ủng hộ tài sản vô đó để cho đủ không? Cái câu trả lời là được chứ không phải là được. Luật của sở di trú nó cho, nhưng mà cái chuyện đó rất là rắc rối về cái phần mà tài sản, đất đai, sau cái ngân hàng, vân vân, savings, tiết kiệm. Nó rất là khó, nó rất là rắc rối, và sở di trú sẽ yêu cầu bộ túc hồ sơ sẽ đòi hỏi thêm chi tiết này kia. Michael vẫn khuyên là nếu tốt nhất là kiếm được ai đó, bạn bè ở bên Mỹ, thân nhân gia đình, ai đứng ra đồng bảo trợ, co-sign, là nó đơn giản và dễ nhất. Mình chỉ cần nộp mấy cái đơn thuế của người đó, vân vân, giấy tờ đi làm, rồi mấy năm thuế là điền cái đơn, thì Michael nghĩ cái đường đó là đường dễ nhất kiếm nghiệp nha.
Vâng. Có nghĩa là cái người này nói là cái người mà được bảo lãnh á, họ có tài sản, họ có thể bán tài sản đi, họ chuyển qua cho cái người anh của mình để có tiền, để có income mà dùng số tiền đó bảo trợ tài chính. Nhưng mà nãy luật sư nói là nó hơi rắc rối, nhưng mà rắc rối là vì anh em ruột nó rắc rối, hay nếu mà cũng tương tự vậy mà chuyển cho người họ hàng nào thì nó có rắc rối tương tự vậy không, thưa luật sư, hay là nó khác?
So, cái câu hỏi là đối với luật di trú, khi mà chứng minh tài chính để đủ điều kiện bảo trợ tài chính thì là đúng không, thì là chứng minh làm sao? Thì ông anh phải chứng minh thứ nhất là của ông anh, thì ví dụ như là tiền đi, mình dùng tiền mỗi 50.000 là bao nhiêu thu nhập đó, đúng không? Đối với luật di trú nó cho mà, đúng không? Thì giờ ông em ổng chuyển tiền vô cho tài khoản ông anh, tặng ông anh, thì ông anh nó ở giờ tôi có 500.000 trong tài khoản được không? Cái câu trả lời là được nhé. Miễn sao là ông em ổng cho, xong rồi ông anh ổng dùng cái tiền đó chứng minh là bảo trợ tài chính. Thì 50.000 là dường như là bao nhiêu, tương đương với bao nhiêu thu nhập đó. Thì có đủ không? Dường như là đủ đó. Nhưng mà một lần nữa nó nó khá rắc rối. Cái chuyện đó nếu muốn làm thì có thể làm được đó. Nhưng mà giống như Michael nói là nó không có trái luật nha, làm được hết. Nhưng mà nó khá khó và khá rắc rối.
Vâng, thì cũng có một câu hỏi khác cũng tương tự, có nghĩa là vị thính giả này hỏi rằng ba tôi bảo lãnh diện F2B và số tiền bảo trợ tài chính mới nhất cho hỏi luật sư là số tiền bảo trợ tài chính mới nhất cho gia đình ba người là bao nhiêu. Bởi vì tuy cha tôi bảo lãnh nhưng có một mình cha tôi đi làm thôi, còn mẹ không có đi làm. Và cái income W2 của cha để bảo trợ tài chính là tính trước thuế, tức là gross income, hay là sau thuế là net income, thưa luật sư?
Ok, so nói chuyện là cái mức thu nhập làm sao biết là nó đủ cho bao nhiêu người ở trong cái đơn I-864 bảo trợ tài chính, thì đừng đừng là Michael luôn luôn nói là quý vị nên kiếm cái đơn I-864 P là phở nha, P là phở.
Luật sư cho phép đón thính giả trước rồi trở lại vấn đề này. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ em chào anh Dũng Nguyên với luật sư. Em có câu hỏi với anh, tại em gái em nó có cái thẻ xanh 2 năm mà nó chờ cái thẻ xanh 10 năm đó anh. Dạ. Nó bây giờ cái gia hạn của nó mà đóng mộc đó anh, nó ở lại là tháng 3 này nó hết rồi. Rồi nó có ảnh hưởng gì không anh?
Gia hạn của cái đơn I-751, gia hạn được
dạ,
gia hạn là 48 tháng bây giờ là hết rồi đúng không?
Dạ nó đóng mộc 2 lần rồi anh. Một lần bài cổ qua đây cũng 4 năm hơn rồi, 5 năm rồi.
Ok. Yeah, yeah, now, cái câu trả lời thứ nhất đó là khi mà cái hóa đơn đó hết hạn, ok, Michael khuyên đó là khách hàng nên liên lạc với sở y chú, cái số 800 của sở y chú, xin cái hẹn lên sở y chú địa phương, xong rồi bấm cái dấu I-551 để gia hạn thêm 1 năm. Ok, cái đó là cái cách mà mình có thể gia hạn, là chứng minh là có bằng chứng ở đại hợp pháp, thêm 1 năm nữa là thường trú nhân. Tuy nhiên nó có một đường nữa là nếu mình muốn, mình có, nếu mà đủ điều kiện hết, mình nên nộp đơn đi thi quốc tịch. Khi mà nộp đơn N-400 thì nó sẽ ép cái hồ sơ I-751, nó bắt nó, mình phải phỏng vấn cái đơn I-751 để mình mới được quyền đi thi quốc tịch. Cái đó là cái cách thứ nhì anh. Dạ.
Dạ cảm ơn anh, tại vì em có gọi lên em lấy cái hẹn, nhưng mà tại cổ tiếng Anh có không có giỏi đó, rồi nhiều hồi nó gọi cho cổ đó chỗ không biết nói gì đó. Thì bây giờ mình nên gọi lên, mình lấy cái hẹn mình lên, mình bấm cái mộc nó lại cho gia hạn cho cô ở thêm để chờ thấy xanh 10 năm gì không, luật sư?
Yeah, so đại khái là mình báo cho sở y chú là ok, well, tháng gần còn 2 tuần nữa hết hạn rồi, thì cái thời điểm mà gia hạn cái đơn I-751 48 tháng đã hết hạn rồi. Thì bây giờ tôi cần xin cái stamp 551 của sở y chú địa phương, thì thường thường người ta sẽ làm việc với mình để sắp xếp cái hẹn lên để bấm cái dấu đó anh nha.
Tại vì em hỏi nó nói nó đang giải quyết cái thẻ xanh 10 năm là từ lúc nó tới bây giờ là 38 tháng là,
yeah.
Có nghĩ sao anh?
Dạ. Yeah. Thì đó thì giờ nếu mà 38 tháng là trên 3 năm rồi đúng không? Thì trên 3 năm cộng với 2 năm điều kiện nữa là chắc là đủ điều kiện để đi thi quốc tịch rồi. Thì Michael mới khuyên đó là nộp cái đơn đi thi quốc tịch. Là tại vì nộp đơn cái đi thi quốc tịch hiện tại nó vẫn lẹ nha. Nó không chậm lại nhiều nha. Mấy tháng.
Là nó ép.
Dạ, đó cái ép, nó cái ép cái gì là anh. Dạ, vâng anh, dạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn anh Dũng Nguyên.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Và trở lại với luật sư.
Ok, so cái đơn I-864P là phở nha. Thì mỗi một năm nó có một cái sự thay đổi. So năm 2024, so đánh với lại 2025 là khác rồi nha. Ví dụ đi, 2024 cho ba người, nghĩa là một người bảo lãnh, cộng bà vợ và cái người ông anh ở bên kia, ông anh ở bên kia không có vợ con, ok, số 3 người, hai vợ chồng đây bảo lãnh ông anh ở Việt Nam độc thân, thì năm rồi là 32.275, năm nay nếu mà tính 3 người là 33.312, cái này là căn cứ theo 2025 nha, tại tương thường là mỗi tháng 3 gì đó của mỗi năm là cái đơn I-864P phở mới nó ra cái mức mới cho bảo trợ tài chính. Năm nay cho 3 người là 33.312, cái đó là đơn I-864P phở nha. Cho 2025, năm vừa rồi là 32.200, năm nay là 33.3, rồi nó lên cỡ 1.1 cho cái hồ sơ này. So mỗi một năm là mỗi khác. Không biết câu hỏi thứ nhì là gì những gì?
Cái bảo trợ tài chính nó tính là gross income hay là net income luật sư?
Nó sẽ tính adjusted gross income, adjusted, nó dùng cái từ gì ta, adjusted net income, cái gì đó, nó có một cái line trong cái đơn 1040 đó, dường như là adjusted gross income.
Tức là trước khi đóng thuế,
Dạ vâng, trước khi đóng thuế, dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 5 phút, thì nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin mời cứ tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi nữa là trong thời gian chờ đợi cho đứa con đang có tên trong hồ sơ F4 thì tôi cho đứa con nó đi du học, thì hỏi ảnh hưởng gì, có ảnh hưởng gì đến hồ sơ đang chờ là F4 không thưa luật sư?
Michael chỉ có khuyên nha, nếu mà mình điền đơn để du học du lịch đi F60, nếu mà đi phỏng vấn okay, thì đừng có nói dối, đừng có làm gì để cho nó ảnh hưởng tới hồ sơ định cư của ba, tại vì chú đứng ra bảo lãnh cho ba, mình là ăn theo đúng không, mình điền cái đơn để đi du học đi du lịch vân vân, cái đơn đi F160, nếu mà vô lãnh sự nó hỏi là có phải là ông chú mình nói tên vậy không, bảo lãnh cho ba không, cái câu trả lời là yes, tại vì cái hồ sơ đó có. Nào cái câu hỏi là vì cái đó nó từ chối thì sao, thì giờ mình phải chấp nhận thôi, là tại vì mình muốn là mình trình bày sự thật, là lý do là mình không muốn là nó bắt quả tang là cái đơn DS-160, nó hỏi là có hồ sơ không, có này kia, cái mình vô đó mình nói dối, nó đâu có hồ sơ gì đâu, cái mai mốt cái hồ sơ định cư nó tới, cái nó bắt bẻ, nó nói là hồi đó nó dối với lãnh sự, thì bây giờ phải làm cái waiver gì đó, thì nó rắc rối hơn nhiều. Thì Michael khuyên là yes, cái câu trả lời là nếu mà bé nó muốn xin du học sinh thì cứ xin đi, điền cho đúng hết. Nếu đi phỏng vấn được thì càng tốt, nếu mà không được thì chấp nhận thôi. Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Dạ.
Dạ, xin mời chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư. Hello.
Chương trình. Dạ, em chào anh Dũng Nguyên và anh luật sư Michael Cao.
Dạ.
Yeah. Em muốn hỏi là cái chương trình mà bảo lãnh anh chị em á, phỏng vấn tới ngày nào thưa anh?
Visa Bulletin của tháng 5, tháng 4, chứ xin lỗi, tháng 4, 2025, F4, bây giờ là giải quyết đến 1, tháng 8, 2007.
Mà thông thường khi mà trước khi tới cái ngày mà để Visa Bulletin đó, thì cái đó người ta sẽ báo cho mình để interview trước bao lâu vậy anh?
Nếu mà chị coi trong Visa Bulletin thì chị sẽ nhìn vô cái Table B nha. Table B là thêm một cái bar thông báo nữa ở trong Visa Bulletin. Thì nó sẽ báo rằng là thường thường là bên người ta là bên trung tâm visa muốn liên lạc với gia đình, báo cho gia đình thường thường. Là căn cứ theo Table B nó cỡ đâu đó, đó thì là cái ngày của F4 anh chị em là 1 tháng 4 2008. Nếu mà mình nộp cỡ đâu đó tháng 4 2008 thì là bây giờ đã bắt đầu là thông báo liên lạc với mình để bắt đầu 6 bước đại khái vậy đó, bắt đầu làm bổ túc hồ sơ với trung tâm visa.
Tại vì chỗ của em chương trình là đã bổ túc xong xuôi giấy tờ everything done rồi. Thì tại vì hồ sơ của
cái
em là tháng 9 năm 2007.
Ok. So, cái mục đích là khi mà visa nó tới, người ta phỏng vấn mình. Okay. Thì bây giờ nó đang dịch đến 1 tháng 8, 2007, mình nộp về tháng 9, 2007. Cái hy vọng là không biết bao lâu nữa nó mới chạy được tháng 2 tháng. Tại vì gần đây chị biết là nó không có chạy. So, cái hy vọng là của chị nó chạy sớm để gia đình phỏng vấn. Yeah.
Em còn một câu hỏi này nữa cho em hỏi được không?
Dạ được, mời chị.
Dạ, tại vì ông anh em có một đứa con đó, nó over 21 rồi đó, 21 rồi đó. Thì cái đó bây giờ mình có cần phải làm tờ giấy gì để lúc mà đi interview á thì mình có thể đưa cho người ta, giống như là cái hồi xưa.
Ủa, nhưng mà chị, anh nói chị là chưa có cái giấy hẹn đi phỏng vấn đúng không?
Dạ chưa.
Khi mà đóng phí visa thì nó có cho mình đóng phí visa cho bé đó không?
Dạ có, đóng hết ạ.
Ok. So, từ ngày đóng cho tới ngày bây giờ là chắc là bé mới qua 21 đúng không? Qua bao lâu?
Hôm qua cũng cái lúc mà đóng tiền visa thì chưa có qua 21, nhưng mà
đúng vậy.
Lúc đó tại
bây
vì đóng cái tiền visa là đã 2 năm mấy rồi.
Dạ đúng, tại vì cả 4 5 năm nay nó không có chạy, nó chạy được mấy tháng à. Ok, so bây giờ là bé, ví dụ như bé 23, 24 đi đúng không? Nếu mà đoán không đúng thì là khi nó ra cái giấy hẹn đi phỏng vấn, ok, thì là không có tên bé, tại bé giờ 23, 24 rồi. Ok, cái trách nhiệm của mình đó là phải liên lạc với trung tâm visa hoặc là lãnh sự của Mỹ chứng minh là bé vẫn được quyền ăn theo. Chị có biết ngày nộp tới ngày chấp thuận không?
Dạ em biết, từ ngày nộp đến ngày chấp thuận á, thì nó chênh nhau 2 năm rưỡi.
Wow, sát lắm nha chị. Tại vì chị biết chị có được quyền trừ 2 năm rưỡi à. Ví dụ giờ bé là 23 tuổi 2 tháng đi, đúng không?
Dạ.
Nếu trong vòng 4 tháng nữa mà visa nó không tới, mà giờ visa là nó tới 1 tháng 8, mình nộp là mấy tây tháng 9 đó, đúng không?
Dạ.
Mà 4 tháng nữa đi, 3 tháng đi, ví dụ 3 tháng nó chạy được tới cái ngày ưu tiên. Ok, thì là lúc đó là tính tuổi của bé khi visa tới, ví dụ như lúc đó là bé 23 tuổi 5 tháng, đúng không?
Dạ.
Trừ lại thời gian chờ đợi, thời gian chờ đợi chị biết luôn rồi là ngày đó tới ngày vừa là được 2 năm rưỡi đúng không chị?
Dạ.
Thì bây giờ là bé là 23 tuổi 5 tháng, trừ lại 2 năm rưỡi, bé là 20 tuổi 11 tháng, bé vẫn được ăn theo.
Dạ.
Mà nếu mà trong vòng mà
nhưng mà mình có
mà
cần phải, phải nhờ luật sư để làm mấy cái giấy đó không?
Chị phải giải thích cho lãnh sự mà cho người ta hiểu thì người ta sẽ cho bé ăn theo và ăn theo vào mã định cư. Nếu mà làm cái bài toán mà nó không hiểu mình đang làm gì thì cái đó nó hơi khó chị. Thì cái đó tùy, thường thường mấy văn hóa luật sư thì đương nhiên người ta sẽ biết cách giải quyết và giải thích cho lãnh sự. Dạ.
Có nghĩa là bên văn phòng luật sư sẽ làm nhờ, nếu mà nhờ bên văn phòng luật sư sẽ làm cho cái tờ giấy đó được đúng không?
Được chứ chị, chờ mấy cái này là làm thường xuyên chị. Dạ.
Ok. Dạ, để có gì em sẽ liên lạc với văn phòng.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nhé.
Cảm ơn anh. Dạ.
Chương trình xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello. 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 Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Mai Cô Cao để dành thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của quý khán giả cũng như chia sẻ những thông tin về di chú rất là hữu ích. Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi có cần sự giúp đỡ cũng như sự cần sự cố vấn của văn phòng luật sư Mai Cô Cao cho những cái hồ sơ, những trường hợp của quý vị thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Mai Cô Cao. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Calision Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Chúc luật sư Mai Cô Cao cũng như quý khán giả có một ngày còn lại nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn những em. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Dị chú nhập tịch. Dạ vâng, mà cô xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào những em nha.
Rồi, chào luật sư.